Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 25A. Kính chào các vị trưởng bối. Chào các bạn, chào mọi người. Khóa học Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta nói tới phần tích thiện rất quan trọng. Trong phương pháp tích thiện, và tất cả thiện hành, có thể nói là bao la vạn tượng. Liễu Phàm Tứ Huấn tổng kết 10 cương lĩnh. Tiết học trước đây, chúng ta nói tới cương lĩnh thứ hai, giữ lòng kính yêu. Và mục giữ lòng kính yêu này là một căn bản nhất trong 10 cương lĩnh. Do có thiện tâm mới có thiện hành. Thiện tâm không tách rời tình thương, tâm cung kính. Kể cả chúng ta khi bắt đầu 10 cương lĩnh mục cùng người làm thiện, đã lấy ví dụ. Thuấn Dương nhìn thấy người của dùng lôi trạch tranh đoạt lẫn nhau, không biết lễ nhường. Cho nên Thuấn Dương nhìn thấy rất thương xót họ. Do người ta đều có tâm tranh đoạt, không có phước báo. Phước điền tâm canh có thể nhìn thấy vận mệnh về sau của khu vực này. Và tâm tính mỗi người bọn họ đều đang đọa lạc. Cho nên thương yêu họ, sau đó tôn trọng bổn thiện của họ. Cây đó, tự mình lấy thân làm mẫu đến thức tỉnh bổn thiện của họ. Đây cũng không tách rời tình thương đối với bá tánh dùng này. Cho nên, chúng ta nói tới cương lĩnh thứ hai, giữ tâm kính yêu. Đối với sự tu thân của cá nhân chúng ta, cho tới sự tỳ gia, thế hệ sau chúng ta mới có tu dưỡng, có phước báo, đều không tách rời việc trưởng dưỡng tình thương, tâm cung kính của họ. Kể cả trị quốc, trị quốc chúng ta có thể từ việc mình làm chủ quản, dẫn dắt một đoàn thể doanh nghiệp. Thương người thì được người thương, kính người thì được người kính. Đoàn thể này được người lãnh đạo kính yêu, họ có thể tích tụ sức lực mọi người, chắc chắn thành tựu được một sự nghiệp. Giữ nhiều đoàn thể xã hội như vậy, sẽ có gia chạm, sẽ có xung đột, chủ yếu do không có tâm kính yêu gây ra. Cho nên có tâm kính yêu, có thể tất cả xung đột, mâu thuẫn trong xã hội tự nhiên sẽ được hóa giải, mở rộng ra giữa nước và nước. Có kính yêu mới không đánh nhau. không có nhiều nhân họa như vậy. Vậy bản thân của chúng ta có tâm kính yêu không? Bởi vì thân tu rồi mới gia tề. Bản thân của chúng ta không có tâm kính yêu, sao có thể giáo dục ra thế hệ sau biết kính yêu được? Cho nên, lấy thân làm mẫu hết sức quan trọng. Và trên thực tế, chúng ta cũng thấy kính yêu người khác là đúng. Nhưng khi chung sống với người, không thể thường xuyên khởi lên thái độ như vậy, không thể giữ gìn. Cho nên, thường là chúng ta nhìn thấy những giáo huấn tốt đẹp này đều rất muốn làm, nhưng sẽ thấy trắc trở, hình như cảm thấy thường giữ không được, thường khởi lên không được. Tất nhiên, cảm giác trắc trở này cũng là phiền não. Cảm giác trắc trở này thật ra là phủ định chính mình, là không tôn trọng chính mình. Cho nên, chúng ta có thể thời thời giữ lòng kính yêu, thật ra là khôi phục minh đức của chúng ta, chân tâm vốn có của chúng ta. Đây là thứ chúng ta vốn có, chắc chắn có thể khôi phục. Còn bây giờ, tại sao không thể giữ gìn? Nhiễm phải một số tập khí. Bây giờ, những tập khí này khá là quen thuộc. Nhưng những thứ này là nhiễm vào, chắc chắn có thể trừ bỏ, chắc chắn có thể tẩy rửa. Tâm yêu kính vốn có, chân tâm vốn có, chắc chắn có thể khôi phục. Cho nên, cả quá trình tu thân, nó là một quá trình từ lạ thành quen, từ quen thành lạ. Cái này không thể gấp gáp. Hãy gấp gáp thì sẽ tự mình nản chí, tự mình phủ định là không tốt. Tình thương, tâm cung kính, vốn dĩ đã xa lạ. Cái gì quen thuộc? Tự tư tự lợi, trung tâm tự ngã, cho nên không có thương. Vốn dĩ, tâm cao thấp, tâm coi thường người khác, cảm thấy mình cao, người khác thấp, mạng tâm này khá là quen thuộc. Bây giờ phải chuyển thành thời thời cung kính người. Đây là từ lạ thành quen, từ quen thành lạ. Dần dần sống chung với người, niệm niệm nghĩ cho người, tình thương này sẽ quen, tâm ích kỷ sẽ nhạt bớt. Thời thời chân thành cung kính người khác, tâm cung kính sẽ quen, tâm ngạo mạn sẽ nhạt đi. Cho nên, từ căn bản tu thân này, tự nhiên có thể chánh kỷ hóa nhân, đạt tới tề gia, trị quốc bình thiên hạ, lợi ích người nhà, lợi ích người xung quanh. Chúng ta coi thế hệ sau, thành bại cuộc đời họ. Thật ra, những điều kiện bên ngoài này đều không phải then chốt mang tính quyết định. Chúng ta coi bây giờ người học lực cao, họ chưa chắc có tâm thương người, phục vụ người. Thậm chí, họ đeo mác trường danh tiếng của mình với dần sáng thạc sĩ, tiên sĩ, trên thì ngạo mạn với lãnh đạo, dưới thì ngạo mạn với đồng nghiệp, đối với người phục vụ cũng không cung kính. Thái độ như vậy rất có thể là việc tốt thì ít, việc xấu thì nhiều. Có một đại học mở một môn học, đề tài tên là cuộc đời. Lãnh đạo trường đại học này hết sức có tâm, nhìn thấy nên dạy dỗ các em xây dựng tư tưởng giá trị quan, nhân sinh quan đúng đắn. Như vậy mới có thể lập nên căn bản làm người, làm việc. Tất nhiên bây giờ đại học như vậy ngày càng nhiều, cũng tri nhận được từ văn hóa truyền thống mà hiểu được. Làm người mới là then chốt thành bại trong sự nghiệp. Kết quả mở môn học này, tiết học cuối cùng, thầy giáo cho các em thi. Ra ba câu hỏi. Thứ nhất, ai nhớ sinh nhật của cha mẹ, mời giơ tay. Kết quả, con gái chiếm phần khá lớn. Con trai thì ít. Từ hiện tượng này, chả trách bây giờ nghe nói sinh con gái tốt hơn sinh con trai. Sinh con trai, hình như bây giờ lấy vợ về là quên mất mẹ. Chỉ có vợ, không có mẹ. Nhìn từ tình hình này, giáo dục con trai, họ muốn trở thành trụ cột gia đình. Nếu ngay cả hiếu cũng không hiểu, vậy gia đạo này chắc chắn sẽ đọa lạc. Từ những hiện tượng này, chúng ta phải có ý thức hoạn nạn. Không thể đi học mười mấy năm, ngay cả hiếu là căn bản làm người cũng không hiểu. Kết quả vấn đề thứ hai, hỏi các em nói rằng các em đi học ở trường nhiều năm như vậy, những nhân viên tạp vụ quét dọn vệ sinh trong giáo đường, các em biết họ của họ, tìm hiểu họ tên của họ, mời giơ tay. Hình như không có ai giơ tay. Thời gian mấy năm, gặp mặt những trưởng bối như vậy, vô số lần, có thể không hề chào hỏi, nói gì tới chuyện quan tâm tới họ, thỉnh giáo quý danh quý tánh của họ. Những trưởng bối này lại phục vụ chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta lại nhìn mà không thấy. Vấn đề thứ ba, đã từng đánh mình một bạt tay, mười giơ tay. Vấn đề thứ ba, học sinh nhìn nhau rồi cười. Nếu như không phải có vấn đề thần kinh, đánh mình một bạt tay làm gì? Kết quả thầy giáo nói tiếp. Vấn đề thứ nhất, nếu như chúng ta ngay cả sinh nhật cha mẹ cũng không biết, chúng ta không biết cuộc đời phải hành hiếu. Người hành hiếu mới có phước. Người hành hiếu mới biết thương người. Hiếu là khởi điểm của tình thương. Không thương cha mẹ mà thương người khác, trái nghịch với đức. Họ ngay cả cha mẹ có ân đức lớn nhất cũng không thương. Họ có thể thương người khác là điều không thể. Đó là trái nghịch đức hạnh. Cho nên, khai mở tánh đức của một người là từ hiếu, từ khởi điểm của thương. Mở rộng ra, họ biết thương anh em, thương gia tộc, hàng xóm, láng giềng. Cho tới, phàm là người đều phải thương, phàm là vật đều phải thương. Nếu như ngay cả khởi điểm của thương, cái gốc của thương cũng không có, thì trong các ngành, các nghề, họ đều không thể phục vụ tốt người khác được, đều không thể có thành tựu. Cho nên biết hiếu thuận là cơ sở của một người hữu dụng. Tiếp theo, Trưởng bối phục vụ chúng ta đã nhiều năm như vậy, chúng ta lạnh nhạt như thế này, lại không cung kính đối phương, ngay cả cảm ơn, ngay cả tôn trọng, hỏi danh tánh của họ. Lần sau gặp phải, chào chú Trần, chào dì Trương, tâm cung kính này cũng không có. Chúng ta phải hiểu, bất luận họ làm ngành nghề nào, trăm sự thành tựu, muốn được thành tựu, tất tài kính tâm, họ cung kính với người, với sự việc phụ trách. Họ đều rất cung kính, kể cả những thứ phụ trách, kể cả những thứ sử dụng, họ thương yêu, tiết kiệm. Việc thất bại, bất kỳ người nào, sự nghiệp của họ sẽ chuyển thịnh thành suy. Tức là ngạo mạn, không cung kính, họ sẽ thất bại. Cho nên, từ vấn đề thứ hai, có thể nhắc nhở rằng, người không có tâm cung kính, họ không thể nào phát triển được trong xã hội. Họ có thể tới đâu cũng là con chim hại bầy mà thôi. Vấn đề thứ ba, đánh mình một bạt tai, hàm nghĩa. Thầy muốn diễn đạt là, nếu như hai điểm trước các em đều làm không được, thì hãy nên phản tỉnh chính mình, đánh mình một bạt tai, tức là tỉnh một chút. Thiếu sót cơ sở làm người, tâm kính yêu này. Con người chỉ có thái độ phản tỉnh, đức hạnh của họ, trí huệ, năng lực của họ mới có thể càng nâng cao trong sự phản tỉnh, kế đó trở thành người càng có ích. Nếu không, việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến, ắt lùi. Và giảng viên đại học này đặt ra ba vấn đề đó. Thật ra, sau khi chúng ta nghe xong, có thể suy ngẫm. Người làm cha mẹ, làm thầy cô như chúng ta, cho tới người làm lãnh đạo, có coi trọng việc trưởng dưỡng con trẻ, trưởng dưỡng tâm kính yêu của những giảng bối hậu sinh này không? Chỉ có cơ sở đức hạnh gia nghiệp, sự nghiệp của họ mới đứng vững được. Cho nên, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của lòng kính yêu. Tiếp theo, Kinh Văn nói rằng, người có thân sơ quý tiện, có trí ngu hiền ác. Chẳng ai giống ai, đều là đồng bào ta, đều nhất thể với ta. Sao lại chẳng yêu kính? Yêu kính đại chúng, tức là yêu kính thánh hiền. Thông hiểu chí của đại chúng, tức là thông hiểu chí thánh hiền. Thế nào là chí thánh hiền? Vốn muốn vì đời, vì người, giúp như ý muốn. Lòng ta hợp với kính yêu, thì an ổn người một đời, tức là vì thánh hiền mà an ổn người vậy. Kinh Văn tiếp đó phân tích rằng, người có rất là nhiều loại, quan hệ với chúng ta cũng khác nhau. Có người khá gần gũi, có quan hệ khá xa lạ, có người khá cao quý, người có thân phận địa vị xã hội, cũng có người ở tầng lớp thấp trong xã hội. Các ngành, các nghề tiểu thương tôi tớ cũng có trí ngu hiền ác. Trí ngu này là chỉ có trí huệ hoặc không có trí huệ. Hiền ác, cái hiền này là người khá có đức hạnh. Có người thì đức hạnh khiếm khuyết. Chẳng ai giống ai, đều là đồng bào ta. Người ta ngàn vạn loại không đồng đều. Giống như Đệ Tử Quy đã nói, trong Kinh Văn đã nhắc tới, đồng là người, khác tính tình, phàm phu nhiều, nhân giả hiếm. Tại sao lại phàm phu nhiều, nhân giả hiếm? Chủ yếu liên quan tới việc họ có gia giáo tốt hay không? Có được nghe thánh giáo không? Điều này và mục hộ trì chánh pháp. Chúng ta nói tới phía sau, họ có chánh pháp họ mới hiểu rõ thị phi thiện ác. Nếu như không có thì rất khó, không trôi theo dòng đời. Mặc dù người có nhiều sai biệt như vậy, nhưng đều là đồng bào ta. Đều là đồng bào của mình, như dân tộc Trung Hoa chúng ta. Có 1 tỷ mấy người mở rộng ra, cho tới cả trái đất là một gia đình lớn. Cùng chung vận mệnh, tương quan mật thiết, phải nên thương yêu lẫn nhau. Hơn nữa, mỗi người giống như chúng ta, đều có máu, có thịt, đều có tình cảm. Đều không muốn bị người khác tổn hại. Đều hy vọng người ta thương yêu họ, tôn trọng họ. Cho nên từ mình suy ra người, điều mình không muốn, không làm cho người. Là đồng bào, đều phải nên tôn trọng, yêu thương. Đều nhất thể với ta. Câu này rất quan trọng. Người bình thường của chúng ta chưa nghe thánh giáo. Tôi là tôi, họ là họ. Sao lại là một thể? Điều này nếu không có trí huệ cao độ, khế nhập cảnh giới nhân sinh vũ trụ, không thể hiểu được chân tướng này. Cho nên, thánh hiền nhân, nho gia đều nhắc tới. Dân bào vật dữ, dạng vật với ta là một thể, không phân chia. Đạo gia nói, trời đất và ta cùng căn, vạn vật và ta một thể. Phật gia nói, đồng thể đại bi. Người khí nhập cảnh giới, nho đạo thích, họ biết được chân tướng này. Thậm chí ở Hawaii, có một liệu pháp. Phương pháp trị liệu này của họ, ví dụ nói đối phương sanh bệnh, bệnh rất nặng, liền quán tưởng thân thể đối phương hợp lại với mình. Sau đó, không ngừng dùng ý niệm tốt. Họ có nói tới quyển sách tên là Cực Hạn Zero. Dùng 4 câu nói để không ngừng chúc phúc cho đối phương. 4 câu nói này nói là: xin lỗi, xin tha thứ tôi, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. 4 câu nói này. Mỗi ngày quán tưởng đối phương và chính mình hợp thành một thể. Sau đó mỗi ngày bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để chúc phúc. Khoảng thời gian 1 tháng sẽ có hiệu quả rất rõ ràng. Phương pháp này ở thế gian đã trị liệu không ít người. Bốn câu này rất quan trọng. Không chỉ chúc phúc cho đối phương, càng quan trọng hơn là dùng 4 câu này thức tỉnh chân tâm của mình. Chúng ta thường niệm xin lỗi, xin tha thứ tôi, khiến cho rất nhiều ý niệm sai lầm. Những tội nghiệp đã từng làm của mình, đem những thứ sai lầm này rửa sạch hết. Thường nói cảm ơn thì sẽ tràn đầy cảm ơn với tất cả mọi người. Sau cùng, tôi yêu bạn. Thời thời đối với mỗi người đều tràn đầy tình thương. Vậy thì nhìn từ kết quả này, tại sao có thể trị liệu thân thể của đối phương? Nếu như họ là họ, tôi là tôi, làm sao sanh ra hiệu quả được? Cho nên, cách nhìn của anh hùng thường giống nhau. Không chỉ thánh nhân phương Đông của chúng ta, mà người phương Tây linh tính rất cao. Họ đều có thể khế nhập thể ngộ như vậy. Thậm chí không chỉ là người, kể cả động vật, chúng cũng đều có linh tánh. Trong lịch sử chúng ta nhìn thấy cả mấy ví dụ. Có một quân nhân, ông rất có tình thương, thả một con rùa trắng. Kết quả mấy năm sau, có một lần ông đi chiến dịch đã bị dồn tới đường cùng. Không còn đường thoát nhảy xuống biển. Quân đội của họ phần lớn đều bị chết đuối. Hầu như không có ai sống sót. Kết quả khi ông sắp bị dìm chết, đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh nâng ông lên. Tức là con rùa trắng rất nhiều năm trước mà ông đã thả, đã cứu ông lên. Chúng ta nghĩ coi, con rùa trắng này không có lắp điện thoại hành động. Nó cũng không lắp thiết bị thông tin. Tại sao nó biết người này hôm nay gặp phải đại nạn? Chúng đều có linh tri. Đây là một thể, nó có cảm ứng. Rất nhiều lúc, những đạo lý thấu triệt vũ trụ nhân sinh này, có lúc chúng ta vừa nghe, rất khó tưởng tượng. Nhưng người có phước nhất là không nghi ngờ lời những thánh nhân này nói, y chiếu tâm cảnh đó mà đối nhân xử thế. Đời này trí huệ linh tánh chắc chắn nâng cao hết sức lớn. Chúng ta lại lấy một ví dụ phiến diện xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Có một người đã khuyên bạn của mình rằng người anh ấy nhiều bệnh, anh ăn con của chim ưng, ăn chim ưng nhỏ rất tốt cho sức khỏe. Ông suối quẩy người ta như vậy. Cuối cùng, họ giết con chim ưng nhỏ này. Sau đó, chim ưng mẹ báo thù. Không chỉ bắt người đã sát hại con của nó, mà còn đi bắt người đã suối quẩy kia. Người góp ý kia khi nói chuyện, thì chim ưng cũng không biết. Tại sao nó lại công kích người góp ý đó? Cho nên chúng đều có linh tri là một thể. Chúng ta có thể tri cảm được. Chuyện có thật này là do chính người góp ý suối quẩy đó kể ra. Ông thấy rất lạ, tôi cũng không giết con ưng nhỏ đó. Sao con ưng mẹ lại hận tôi như vậy? Muốn bắt tôi, không lẽ nó biết là chủ ý tôi đưa ra sao? Cho nên, không thể tổn hại người, không thể tổn hại tất cả sanh mạng, do chúng và chúng ta là đồng thể. Và từ những đứa trẻ bị ô nhiễm khá ít, đặc biệt, có thể cảm nhận sự nhất thể, như hai em bé đang chơi đùa. Vừa hay em bé phía trước không cẩn thận bị ngã. Ngã bị thương. Nằm xuống, da chạm rất lớn, ầm, rất gian. Người đương sự còn chưa hoàn hồn, em bé phía sau đã khóc lên. Mẹ của em hỏi em, tại sao con khóc? Em nói, đau quá. Kỳ lạ thay, không phải em ngã thương, tại sao em thấy em rất đau? Do mấy em nhỏ không có phân biệt ta, người. Chúng rất dễ cảm nhận được đối phương. Không chỉ cảm nhận được trẻ con, cha mẹ đau lòng, chúng cũng cảm nhận được cùng cha mẹ chảy nước mắt. Điều này chúng tôi có gặp qua. Rất nhiều phụ huynh không cảm nhận được sự đồng thể này. Năng lực này của các em khá là mạnh. Lại đi phê bình con của họ. Là nó ngã, không phải con ngã, con khóc cái gì? Vậy dần dần đứa nhỏ sẽ bắt đầu phân biệt nó là nó, mình là mình. Lại còn chấp trước, từ tư từ lợi sẽ ngày càng mạnh, sẽ không thể cảm nhận đối phương, cho nên bây giờ biến thành gì? Biến thành nói năng, khiến cho đối phương đau khổ muôn phần, bản thân mình cũng không có cảm giác. Tâm từ bi, đồng thể vốn có, đều bị dục vọng chướng ngại mất. Cho nên, thật sự không hiểu rõ những đạo lý này. Có thể người làm cha mẹ, làm thầy cô, đều làm lầm lạc con trẻ, cũng có thể. Tiếp đó, chúng ta nếu như cảm nhận được đều là đồng bào của ta, đều nhất thể với ta, tâm cảnh này sẽ được khởi lên. Sao lại chẳng yêu kính? Có ai chúng ta còn không nên kính yêu? Yêu kính đại chúng, tức là yêu kính thánh hiền. Chúng ta có thể thương yêu đại chúng. Thật ra, cũng tức là đang thương kính thánh hiền nhân. Tại sao? Do kinh văn nói rằng, do chúng ta kính yêu người khác, là thông hiểu chí của đại chúng, tức là thông hiểu chí thánh hiền. Quý vị có tâm thương yêu họ, quý vị sẽ tìm hiểu tâm trí của họ, nhu cầu của họ. Bất luận là nhu cầu về vật chất của họ hoặc là nhu cầu về tinh thần, quý vị sẽ hy vọng giúp được họ, cho họ hạnh phúc. Có thể hiểu được làm sao giúp cho xã hội đại chúng hạnh phúc. Thật ra tấm lòng này đã cảm giao với thánh hiền nhân. Do thánh hiền nhân có tấm lòng thiên hạ, họ là lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Chí thánh tiên sư cũng là phu tử của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Cả đời của Ngài lo nước, lo dân. Từ lễ dựng Đại Đồng Thiên, có thể hiểu được chí hướng của Ngài. Và chí hướng của Ngài hoàn toàn cùng người thiên hạ, cùng hạnh phúc của nhân dân hoàn toàn khế hợp. Trong Đại Đồng Thiên có nói, già có chỗ dựa, trẻ được phát huy, nhỏ được trưởng thành, oan quả cô độc phế tật đều được nuôi dưỡng. Bây giờ chúng ta đọc tới câu này. Tấm lòng của phu tử đối với mỗi người trong mọi lứa tuổi, thậm chí là người yếu thế, đều quan tâm chu toàn. Còn chúng ta hơn 2.000 năm sau, nhìn lại chí hướng của phu tử, trong xã hội bây giờ, vấn đề người già là nghiêm trọng nhất. Làm sao giúp cho các cụ được an ổn? Hơn nữa, mỗi người đều sẽ già. Nếu như đối với các cụ không thể chăm sóc cho tốt, an vui tuổi già, thì lòng người trong thiên hạ sao an định được? Khi người ta trung niên, chỉ nghĩ tới già, không nơi nương tựa, cuộc đời này hết sức không an vui, tràn đầy lo âu, tràn đầy lo sợ đối với tương lai. Trẻ được phát huy, bây giờ tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy, nhỏ được trưởng thành, trẻ con bây giờ vấn đề giáo dục rất nhiều. Chúng lại là chủ nhân trong tương lai. Thế hệ sau không được dạy tốt, xã hội này không có tương lai. Kể cả quan quả cô độc phế tật, những cuộc đời này từ khi sinh ra hoặc những người gặp bất hạnh trong đời. Nếu như người ta không có tình thương, họ đã rất bất hạnh rồi, có thể phải chịu càng nhiều sự khinh thường và bắt nạt. Cho nên từ đây chúng ta nhìn thấy, có thể kính yêu đại chúng, đó là thật sự làm được giáo huấn của Thánh Hiền Nhân. Thánh Hiền Nhân trên trời linh thiêng cũng được an lòng. Kể cả những giáo huấn này tới từ sư trưởng, tới từ những thiện tri thức có đức hạnh, chúng ta thật sự kính yêu đại chúng là điều họ hoan hỷ nhìn thấy nhất. Họ vô tư, vô ngã. Hy vọng chúng ta y giáo phụng hành nhất có thể thật sự lợi ích cho xã hội này. Tấm lòng của chúng ta đều là thấu hiểu nhu cầu của đại chúng cả xã hội. Làm sao dẫn dắt họ về hướng hạnh phúc? Điều này tương ứng với tâm của tất cả thánh hiền nhân từ xưa tới nay. Cho nên chúng ta có thể đời này lấy việc thực hiện thế giới đại đồng làm mục tiêu, đó là tương ứng với tâm của phu tử. Vậy chúng ta sẽ thần giao với phu tử, trong vô hình Ngài sẽ gia hộ cho chúng ta. Cho nên tiếp đó đã nói, thế nào là chí thánh hiền? Chí hướng của thánh hiền nhân là sao? Tức là vốn muốn vì đời vì người, giúp như ý muốn. Tức là phải giúp người đời này, người thế gian này có thể an định gia đình, an cư lạc nghiệp, sống những ngày hạnh phúc. Trước đây, tôi có nghe qua Chủ tịch Hát Thiết Long Tân Cương. Ông trong doanh nghiệp của mình thực hành văn hóa truyền thống. Tôi nghe ông chia sẻ những việc đã làm. Đột nhiên có cảm giác lễ vận đại đồng này hình như đã hiện ra trước mắt. Đại đạo chi hành giả, thiên hạ di công. Ông làm doanh nghiệp này, hy vọng chăm sóc cho nhân viên, cái đó làm gương cho xã hội. Ông không dùng tư lợi để làm sự nghiệp này, tuyển chọn hiện tại. Ông bồi dưỡng cán bộ, đồng thời cán bộ nhân viên của ông làm nhân viên phục vụ trong công xưởng của họ, làm tọa đàm văn hóa truyền thống cho rất nhiều đại chúng xã hội trong vùng tới học tập, kể cả trường đảng trong vùng cùng tới học. Trường đảng đều là quan viên. Ông tuyển chọn hiền tài giúp cho đất nước bồi dưỡng cán bộ giảng tín tu mục. Nhiều đại chúng xã hội như vậy, tư tưởng quan niệm đều có thể hướng về luân lý đạo đức, tự nhiên người và người hòa hợp. Không chỉ thương yêu cha mẹ mình, không chỉ thương con của mình, giáo dục rất nhiều nhân dân, thậm chí là thanh thiếu niên thế hệ sau. Và công ty của họ có 30% nhân viên là tàn tật bẩm sinh. Quan quả cô độc phế tật đều được nuôi dưỡng. Cho nên chúng tôi nghe xong hết sức là cảm phục. Tiếp đó kinh văn lại nói rằng, lòng ta hợp với kính yêu thì an ổn người một đời. Tức là vì thánh hiền mà an ổn người vậy. Sự hợp với kính yêu này, tấm lòng vì thiên hạ. Hơn nữa, tâm yêu kính này là yêu kính chân thành, yêu kính bình đẳng, không phân ta người, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo mà yêu kính. Như vậy sẽ an định thế gian này, an định bá tánh vùng này. Nghĩa là họ đem tinh thần của thánh hiền nhân làm ra từ bản thân mình. Tức là học trò tốt nhất của thánh hiền nhân. Cho nên đệ tử thánh hiền, kể cả tất cả tôn giáo, chánh pháp, đều tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức, đều tiếp nhận giáo huấn nhân ái, từ bi bác ái. Và thần thánh của những tôn giáo này, kể cả thần thánh trong thánh giáo, người thế gian cảm nhận họ khá trừu tượng. Những người này đã không còn là thánh hiền nhân của thế gian nữa. Làm sao khiến cho họ tin tưởng giáo huấn của những thánh hiền nhân này thực sự có thể làm được? Chúng ta làm đệ tử của những thánh hiền này, phải nên đem tinh thần của họ thực hành trên bản thân của chúng ta. Vậy đại chúng xã hội sẽ tin tưởng những điều kinh điển thánh hiền này dạy là thực sự làm được. Họ sẽ không sanh tâm nghi ngờ, họ sẽ không cảm thấy người bây giờ đều là tự tư tự lợi, làm gì có người hy sinh phụng hiến. Như nữ tu Trita, bà tới vùng đất Ấn Độ khổ nạn như vậy, bản thân bà cũng rất là cao quý. Nhưng bà tiếp thu giáo huấn của tôn giáo, bà hoàn toàn thực hành tinh thần của thánh nhân tôn giáo, chăm sóc người bệnh tật, nghèo khổ. Cả thế giới số người được bà cảm động, được bà chăm sóc quá nhiều, cho nên bà thực sự là an ổn người một đời, hơn nữa vì thánh hiền mà an ổn người. Kể cả cô Hứa Triết Singapore, và cả gần đây chúng tôi tìm hiểu được ở các nước Swaziland, Malawi, Lesotho, châu Phi đều có trung tâm chăm sóc A Di Đà Phật do Pháp sư Huệ Lễ thành lập, chăm sóc hơn 3.000 em bé da đen. Những em bé da đen này có em sắp chết đói, có em bệnh tật. Chúng ta thấy những bức hình đó, vệ sinh không tốt, nước uống đều có vấn đề, bụng căng to, rất là nghiêm trọng, rất có thể đều nguy hiểm tới sinh mạng. Thầy rất nhân từ, ngoài việc chăm sóc cho cuộc sống hơn 3.000 em nhỏ, còn cho các em học văn hóa Trung Hoa. Những em nhỏ này biết đọc Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, còn biết hát nhạc Quảng Đông. Hơn 3.000 em nhỏ. Hơn nữa, số các em được chăm sóc vẫn đang gia tăng. Điều quả thật, điều đáng cho chúng ta cảm phục, họ thực sự đã làm được. Sự biểu diễn tinh thần của thánh hiền. Tiếp đó, chúng ta coi cương lĩnh thứ ba, thế nào là giúp người thành tựu. Ngọc ở trong đá, ném đi như ngói dở, mài dũa thành khuê chương. Nên phàm thấy người làm một việc thiện, hoặc chí hướng tư chất có thể khả tín, đều nên khuyến dụ và thành tựu họ, hoặc tượng tá họ, hoặc giữ gìn họ, hoặc biện bạch chia sẻ điều vị bán với họ, cốt sao giúp họ thành công mà thôi. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu, tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.